khói. Mặt trời quất sau ngọn núi cao nhất của cả một dải rừng. Trên đỉnh núi nhô lên như một cái vú bầu bĩnh ấy mọc những cây đại thụ. Giờ đây không trông thấy chiều dày của cành lá nữa mà giống như một bức màn mỏng đính vào nền trời sáng. Ông Thản, khoác khẩu AK đã lên đạn sẵn nhưng đều quá cơ bẩm và ngước nhìn về phía ấy. Chung quanh ông là rừng rậm. Gọi ông Thản là gọi theo cách của tù. Ông Thản là một thanh niên chưa quá 19 tuổi. Ông Thản biết trên đỉnh núi cao nhất kia, các đồng chí của ông đang đỡ ống nhòm phóng tầm mắt ra bốn phía, tìm trong tán lá rừng già trải ở phía dưới những dấu hiệu khả nghi. Một bóng người lộ ra ở bìa rừng, lối xuống bản đồng bào Mán, một sợi khói màu như tơ và lùng sục. Tay giữ chặt dây xích, ghi lại những con chó Berger giống Đức hăng hái lao đi phía trước, cố tìm ra một dấu vết nào đó như một màu vỏ bí rúi vào bụi cây. Một hạt cơm vãi bị lá rừng phủ lên, một cành cây gãy đáng nghi, một chút hơi người trên thảm lá mục. Dân bản cho biết đêm trước một nhà bị mất một quả bí trong vườn, một nhà khác có nồi cơm nguội để dưới bếp bịt vét sạch. Vậy là thằng Dương còn quanh quẩn vụt này, cái thằng tù trốn trại ấy, nó chưa thể đi xa được. Một bán kính 15 km quanh trại đã được bủa vây chặt chẽ. Các bến tàu, bến xe đều có người canh gác. Nhưng thằng Dương vẫn bặt tăm hơi. Nó trốn chạy vào ban đêm, đi lối nhà mét. Cũng may, nó trốn cách ấy. Không ai bị quy trách nhiệm cả. Chứ nếu nó trốn trong lúc đi làm, thì lôi thôi to. Hẳn bọn ông đã có người cốn cổ. Có tiếng động phía sau lưng. Ông Thản quay lại, cúi nhìn. Không, không có ai. Hình như là một cành cây gãy. Còn sáng thế này, nó chưa dám đi đâu. Còn chui rúc ở một hang hốc nào đó. Có khi nó lại leo lên cây, ngồi ngay trên đầu mình. Bất thần ông ngước mắt nhìn lên. Rừng rậm, một thứ rừng quanh năm xanh tươi, không có mùa rụng lá. Những cành cây phủ đầy rêu ken dày, quấn quýt dây leo. Những dây leo vĩ đại, lá to như lá cọ. Im lặng để rơi những bông hoa hình loa kèn nặng nề, chín nẫu, bộp bộp xuống thảm lá mục. Một con chim lớn từ đâu bay tới, đổ xuống ngọn cây. Ông thấy khoáng đôi cánh rộng êm su ở khoảng trời xám nhạt hiếm hoi lộ ra trên tán lá. Ông lại khoác súng bước đi. Suối chảy róc rách dưới chân chỉ làm tăng thêm vẻ hoang vu tịch mịch của rừng. Ông đi không nghĩ ngợi và cũng chẳng biết mình đang đi đến nơi nào nữa. Bất chợt ông nhìn thấy một nương sắn đã rỡ. Giữa nương sắn có một cái miếu nhỏ hoang tàn và một cây si cằn cỗi nhưng có rất nhiều rễ vụ tỏa xuống. Vậy là sắp tới nhà bò. Ông biết mình đang đi dần về phía trại. Ông dừng lại, nhìn ngắm. Những buổi chiều cô đơn trong rừng buồn tái tê. Đành rằng có rừng ở chung quanh đấy, nhưng cũng như người rừng cô đơn. Và cũng như người rừng im lặng với nỗi cô đơn của mình, không trò chuyện. Ông lại đi. Ông nghĩ tới thằng Dương. Nó là sinh viên năm thứ tư, vào tù vì tội đánh nhau với thanh niên địa phương trường sơ tán. Án 8 năm. Đã tù 7 năm, chỉ còn 1 năm nữa mà không cố được. Đã vượt qua 7 năm, rồi bỗng thấy không chịu đựng thêm nổi một ngày. Thật là khó hiểu và ngu xuẩn. Chỉ vì nó mà bao nhiêu người phải khổ. 5 ngày đêm rồi, không biết 5 ngày vừa rồi nó sống bằng gì. Tí cơm nguội, quả bí non, lần lút chui lùi trong rừng mãi sao nổi. Trước mắt nó chỉ có một con đường chịu sự cải tạo. Tiếng suối vẫn khi gần khi xa, bài ca muôn thuộc của rừng. Ông lại nhìn lên đỉnh núi cao nhất như một cái bầu vú, tìm ánh mặt trời còn sót lại. Bỗng ông giật mình, khói. Phía rừng bên kia có khói, làn khói mỏng manh thẳng đứng lẫn trong sương tỏa trên tán cây rừng. Ông định thần nhìn lại, đúng là khói. Phấn chấn hẳn lên, linh hoạt hẳn lên, ông bước sang phía rừng bên ấy, nhẹ nhàng như một con báo. Tay lăm lăm cầu AK, ông bước khom khom, căng thẳng. Chốt hãm cơ bẩm được nhẹ nhàng kéo xuống. Nếu đấy là thằng Dương, nếu nó chạy, ông cũng không bắn đuổi theo đâu. Ông chỉ bắn chỉ thiên thôi. Vừa là để cảnh cáo bắt nó đứng lại, vừa để báo động cho đồng đội đến mà bắt mà trói nó, giải nó về trại. Nó phải hiểu rằng nó không thể trốn đâu thoát, dù có ra khỏi trại, dù có vượt qua được những cánh rừng bạt ngạt này. Nó đã làm xáo động cả trại. Nó làm bọn ông xiết bao khổ sở. Hôm nay trời khô, còn đỡ. Mấy hôm trước, trời đổ mưa dầm. Mỗi cái lá là bao nhiêu nước, bọn ông lội suối, chui rừng. Người, chó ướt đẫm, rét cóng, đói nữa. Vắt bám cả trên gáy, cả dưới nách, nó hành hạ bọn ông. Cái thằng khốn nạn ấy, đồng chí trung úy chỉ huy, từ dốc suối chui ra, vuốt những con vắt bám vào bắp chân, rít lên. Thằng chó đẻ, rồi mày phải trả chúng ông món nợ này. Tất nhiên, nó phải vào xà lim, cùng húp cháo loãng về tội trốn tránh cải tạo. Nhưng trước khi xong nó về trại, phải cho nó biết thế nào là trốn trại. Đấy là bực lên thì nghĩ thế, nói thế thôi. Có khi bắt được nó, nhìn vẻ mặt thiểu não tuyệt vọng, dáng vẻ tiều tụy của nó lại thương, lại kín đáo dúi cho nó mổ lương khô chưa biết chừng. Ông Thản tháo giày lội qua suối, nức cắn vào chân. Người ông run lên, chẳng đợi khô chân, ông xỏ vội vào đôi giày vải và nhẹ nhàng rẽ bụi cỏ lau, bước lên bìa rừng bên kia. Thật sự, ông không tin đó là thằng Dương. Chẳng thằng tù trốn chạy nào lại đi nổi lửa vào lúc trời còn sáng như thế này. Nhưng dù sao, làn khói cũng là mục tiêu để ông đi đến, để ông tìm hiểu, để ông trò chuyện, để ông chấm dứt cảnh cô đơn. Và biết đâu, từ đám khói lại mò ra tung tích thằng Dương. Trước mặt ông là một đống lửa nhỏ, nhưng rừng rực than hồng. Hẳn là một loại củi chắc, một người quần áo xanh xám, thứ màu vải quá quen thuộc với ông, một quần áo của bọn Phạm. Thoáng nhìn, ông đã biết ngay không phải thằng Dương, đó là thằng Thắng chăn bò. Nó ngồi trên gốc cây, bị cưa cụt, cụp đầu vào hai cánh tay, bất động. Lâu lâu, nó lại giơ hai tay ra khua khua trên đống than hồng hoặc vun những mẩu củi gắn vào đống lửa. Không thấy nó đun nước, cũng không thấy nó nấu nướng cái gì đó. Nó chỉ ngồi sưởi, mà cũng không phải là sưởi. Nó ngồi cục đầu im lặng trước đống lửa. Thế thôi. Gần một năm trời lên đây, ông vẫn không hiểu được vì sao bọn Phạm rất thích lửa. Đi làm, việc đầu tiên là nồi lửa cái đã. Chúng tản ra mỗi người một phía và trở về với những củi cọc, củi cành. Chỉ một thoáng đống lửa đã bốc lên rừng rực. Rét như thế này, họ đốt lửa đã đành. Về mùa nực, cũng một đống lửa to không kém. Nhìn đống lửa đã vạc, tự nhiên ông thấy rét run người. Ông thèm được sưởi, được trò chuyện. Ông Thoản khóa nòng súng, bước thẳng về phía đống lửa. Anh tù chăn bò giật mình khi thấy ông công an vũ trang khoác súng đi tới. Anh đứng lên, hai tay duỗi thẳng ép vào đùi. Chào cán bộ. Ông Thản ra hiệu cho anh chăn bò tự nhiên. Anh tù lễ phép ngồi xuống một cành củi gần đó, nhường gốc cây cụt cho ông vũ trang. Cho bò về chuồng rồi à? Báo cáo ông. Vâng. Chưa về trại à? Thưa cán bộ, tôi sửa một tí, hôm nay rét quá. Anh tù bao lâu rồi? Thưa cán bộ, 8 năm rồi. Án bao nhiêu? 20 năm. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Thưa cán bộ, 52 ạ. Được nói chuyện một tí, ông Thản thấy vui vui, lại được hơi lửa hát vào mặt, vào cười dễ chịu quá. Ông định tiếp tục câu chuyện, muốn hỏi Thắng mắc tội gì. Nói với Thắng rằng bọn ông cũng rất nhớ nhà và nếu ai cũng tự giác cải tạo như Thắng thì bọn ông đỡ vất vả. Nhưng một hồi kèn từ xa vọng lại, tiếng kèn đập vào vách núi này, hắt sang vách núi khác như tất cả sừng núi cùng ngân vang. Kèn cấm một, nghĩa là kèn điểm danh. Anh chân bò là tù tự giác, không phải đứng trong hàng cho cán bộ đếm nhưng cũng phải về trại. Anh tù đứng lên, xin phép cán bộ tôi về. Ông Thản nhìn theo anh tù một tay khoác bị cói, một tay xách cặp lồng đi khuất vào trong rừng. Còn lại một mình ông, rừng càng hoang vắng, im lặng. Đã nom thấy xương dày trên thảm lá mục, dưới những gốc cây, xương hay hơi đất, hơi rừng bốc lên, không một tiếng động. Chưa đến giờ, thú đi ăn. Vậy cũng là chưa đến giờ, thằng Dương mò ra khỏi ổ. Ông Thản với tay nhặt những cành cây khô người tù chăn bò để lại cạnh đấy cho vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên, khói bốc dày hơn, quyện cùng xương. Ông nhìn lửa, nhìn xương, nhìn khói, nhìn rừng. Rồi ông cục đầu xuống, hai cánh tay khoanh trên gối, nghe chiều sâu im lặng của rừng. Ông nghe lửa ấm quen thuộc trên da mặt. Lửa làm ông ấm áp cả trong lòng, giúp ông thấy mình không bị tách rời khỏi cuộc sống, tách rời khỏi gia đình. Bố mẹ, anh em đang ở một nơi nào xa lắm. Bởi vì lúc này, ông nhìn thấy một cánh đồng mùa đông đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Mặc cho những con trâu gặm cỏ, ông và các bạn chăn trâu nhổ gốc rạ, đổ thành đống, đống lửa, đốt lửa. Khói bốc lên, tất cả ngồi chung quanh, khói tạt về phía nào, đứa ngồi ở phía đó lấy tay xua, miệng nói, khói về đằng kia ăn cơm với cá, khói về đằng này lấy đá đập đầu. Cục đầu trên cánh tay, ông nhìn rõ cảnh ấy. Cục đầu trên cánh tay, ông im lặng chờ tiếng chân thú đi kiếm mồi. Đến lúc ấy, ông sẽ khoác súng đứng lên, đi sâu hơn nữa vào trong rừng. Tết sắp tuất. Lạc đội hình. Tôi với anh là người cùng huyện, hai làng cách nhau hơn chục km, nhưng gặp nhau ở chỗ này nên gọi nhau là đồng hương. Gọi đồng hương, sừng cũng đồng hương. Thực ra từ đây về quê, chúng tôi chỉ 20 km, kích dích là cách một con sông, phải lụy một cái phà, nhưng cứ bảo nhau là tha phương cầu thực cho có vẻ lâm ly. Tôi, gia đình vợ con cả ở thành phố, mỗi năm chỉ về quê có vài lần giỗ chạp Tết nhất. Còn anh chiều thứ bảy nào cũng lạp nước mã hồi, mắt thứ hai, tai thứ bảy, cuồng. Tốt nghiệp trung cấp hàng hải, anh vào bộ đội hải quân, đánh nhau với máy bay Mỹ, mưa trận, rồi sau cấp trên phát hiện anh văn hay chữ tốt, cho đi học trường đảng, về làm trợ lý chính trị trung đoàn. Anh được chuyển về xí nghiệp tôi, một xí nghiệp đánh cá đang trong thời kỳ thoi thóp, hay nói đúng hơn, đang tìm mọi cách để không đánh cá mà chuyển hướng sản xuất kinh doanh. Làm mọi công việc chẳng liên quan gì tới đánh cá. Chúng tôi bảo nhau, hẳn anh phải có ưu sù mạnh lắm, bởi vì đến bất kỳ một phòng ban phân xưởng nào, trong bất kỳ cuộc họp giao ban nào ở xí nghiệp, tôi cũng đều nghe thấy hai tiếng dôi dư. Đầu tiên anh về văn phòng đảng ủy, một đơn vị được tất cả xí nghiệp vì nể. Đúng hơn, đều giữ một thái độ kính trọng, khiêm tốn và vui vẻ. Anh tích cực ngồi bàn nghiên cứu tài liệu, đọc báo, đi cơ sở, xuống tàu. Dưới tàu, anh phát hiện ra bao điều mới lạ, bao điều bất hợp lý vẫn âm thầm tồn tại và không biết còn tồn tại đến bao giờ. Anh em dưới tàu được dịp xả ra bao nhiêu chuyện, anh lắng nghe từng vấn đề, từng thắc mắc, biết bao điều anh em dưới nước phản ánh mà không được giải quyết. Phản ánh đây cũng là vì công việc chung thôi. Các bố sửa chữa thế thì chết người ta. Có phải chuyến này về mới đặt hàng đâu, đặt hàng từ cuối chuyến trước cơ. Khoán thế là khoán trên mây, cứ để mấy ông kế hoạch, mấy ông tài vụ đi thử một chuyến xem sao. Ôi giời ơi! Một số ba cá, một số hai cá cũng còn chết sặc kẹt ra kia. Máy bây giờ có còn ra máy đâu? Uống dầu hơn vòi uống nước, thì xét măng chục lát chạy thêm 8.000 giờ rồi vẫn còn bắt nó chạy. Khói đen như mồ hóng, người cố được chứ máy cố làm sao được. Anh xem có tàu nào đi một chuyến biển được 8 tấn cá ăn tươi không? Là còn tỷ lệ xuất khẩu nữa, 2 tấn, đào đôi ra 2 tấn. Không, cái hồi mới thành lập xí nghiệp cách đây 35 năm thì được 2 tấn đấy. 2 tấn chứ 5 tấn cũng có, nhưng đấy là 558. 1958, chúng tôi ở dưới tàu có dám ăn một con sông, con cháp nào đâu. Mới lại anh chưa đi biển, anh không biết. Đi biển là không thích ăn cá to bao giờ. Thịt nó sắc sặc. Chỉ nhặt con cua, con ghẹ, nướng cái, lòng cá. Mỗi chuyến biển lỗ vài triệu, kia nợ tài vụ. Bố ai dám đi? Cứ bảo khuyến khích sản xuất, khoán thế làm sao khuyến khích được người đi biển. Chúng tôi đi là vì nhiệm vụ thôi. Đi để có công ăn việc làm, nhàn cư vi bất thiện. Đi thì còn giữ được con tàu. Toàn những lý lẽ đành thép không thể nào bác bỏ được. Anh nghe, chăm chú, ghi, hỏi thêm. Anh hứa sẽ phản ánh với lãnh đạo xí nghiệp tình hình trên. Anh em dưới tàu thấy anh hoàn toàn bị thuyết phục, càng nói càng hăng với biết bao nhiêu dẫn chứng, bao nhiêu nhiệt huyết. Anh đã phản ánh với đảng ủy xí nghiệp tất cả những lời kêu ca của khối dưới nước. Và anh bị một trận tơi bời khói lửa. Ông chẳng hiểu cái gì sốt cả. Thằng tàu thế nào nó cũng kêu. Khoán thế chứ khoán thấp nữa, nó cũng kêu. Có thằng tàu nào không bán cá ở ngoài biển? Tôi bảo đảm với ông rằng một chuyến biển 9 ngày đánh cá thì 4 ngày đầu nó bán cá. 5 ngày sau nó mới đem cá về. Đấy là chưa kể những khoản phụ thu, những sản phẩm phụ mà xí nghiệp chưa quản lý, như khoản mực khô chẳng hạn. Ông tưởng ít đấy hẳn. Mỗi chuyến vài tạ, cứ nói 10 tươi một khô thôi, mà mùa này ít nhất mỗi tàu cũng phải 2-3 tấn mực một chuyến. Kết quả anh không được bầu là lao động tiên tiến. Trời ơi! Cán bộ có cỡ thuộc văn phòng đảng ủy mà không được bầu là lao động tiên tiến có đau không? Anh không hiểu ra làm sao nữa. Tàu nào cũng nói vậy, mà thực tế sờ sờ ra đấy, có tàu nào sửa chữa đúng kỳ hạn đâu. Cánh tàu có tiền biết ngay, căng tin lúc nào cũng đông rầm rập. Nếu họ không muốn ngồi ở căng tin, giữ ý giữ tứ, thì cũng phải ra ngã ba. Cái ngã ba được gọi là ngã ba Đông Dương, bao giờ cũng đủ mọi thứ từ bia rượu, thịt chó đến lòng lợn tiết canh. Bây giờ anh nghe anh em dưới tàu kêu, nhưng chỉ nghe để đấy thôi, chứ không phản ánh lại với lãnh đạo nữa. Chả biết đúng sai đâu, nhưng đã bị mang tiếng theo đuôi quần chúng. Chưa kể một nhận xét nguy hiểm không ai nói ra là anh có tư tưởng cho rằng lãnh đạo quan liêu. Anh vẫn ngồi bàn đọc tài liệu, anh vẫn xuống tàu. Chúng tôi xuống tàu bao giờ cũng có hẹn hò, có mục tiêu cụ thể. Khi vác lên chục cân gạo miền Nam, anh em thuyền viên để cho với giá vốn. Khi một cặp dừa già, một anh thợ máy cho đem về kho mặn ăn rẻ. Khi dăm cân bún khô của một chiến hữu, và quan trọng nhất là cái khoản cá. Một gói cá ướp lạnh đủ để nở nang khuôn mặt. Bởi vì chúng tôi ở xí nghiệp hàng chục năm rồi, chúng tôi có dây mơ dễ má. Có chiều sẻ tình cảm, có người quen thuộc từ ngày xưa. Có thể nói cả xí nghiệp đều được hưởng cái lộc ấy. Nhưng anh thì không, vì anh là lính mới, anh lại là cốp, anh em dưới tàu nói vậy. Anh xuống tàu chỉ để chuyện trò, tìm hiểu, xây dựng một quan hệ vững chắc cho môi trường công tác lâu dài và cũng để giết thời gian. Anh chỉ xuống tàu khi tàu đã hết hàng, hết mùi tanh của cá như một người hoàn toàn vì công việc. Tàu cá về, bốc cá xong, tấp nập những cán bộ công nhân xách những gói, những túi, mà lắm loại túi thật, túi vải, túi ni lông, túi cước, túi xả xa, túi lưới, túi có nắp, túi không có nắp, túi phát bờ tuyê, cả những túi bằng sắt, ống bơ, thùng đựng sơn, xô sách nước. Anh cứ đi đi lại lại trên cầu tàu, muốn xuống tàu lắm mà không dám, bởi vì phải mặt dày mày dạn lắm mới dám trèo qua lan can xuống tàu lúc bốc cá xong. Bởi vì có thuyền trưởng đã phát biểu trong hội nghị công nhân viên chức, tàu cá về người xuống như giỏi. Gió mùa đông bắc thông thốc mà chỉ một sơ mi trắng cho vào trong quần, anh đứng tím tái trên cầu tàu và chợt nhìn thấy tôi nét mặt rạng rỡ mang gói cá chín lợi phẩm, gói cá chín câu nhảy thoát qua be tàu xuống cầu cảng. Anh khoác vai tôi, cười ngượng nghịu. Đồng Hương xuống tàu mà chẳng gọi Đồng Hương gì cả. Chính tôi ngượng với anh như mắc lỗi cùng anh và lình nhanh về phòng làm việc, đút vội túi cá vào gầm túi. Anh trách tôi chịu. Vì ai cũng biết rằng mình vác cái mặt mình xuống tàu kiếm chắc cũng đã khổ cho người ta rồi, lại còn kéo bạn xuống. Ốc hãy mang cho được mình ốc đã. Hình như anh là duy nhất không mang được túi cá nào về nhà, lập công xưng vợ như chúng tôi vẫn bảo nhau. Tiêu chuẩn mua cá hàng tháng cũng đã chấm dứt. Ngày hội ca múa, mua cá không còn nữa khi anh về xí nghiệp vì thời bao cấp qua rồi. Anh là một mẫu người dây. Anh chỉ cao bằng tôi, nghĩa là trên 1m6 chút ít, nhưng do gầy, do cái áo nhét vào trong quần và cái thắt lưng ra thít chặt eo, trông anh lướt đi. Cả lũ phòng ban chúng tôi nhìn anh vừa ái ngại, lại vừa muốn chiêu chồng anh cho đời vui lên một tí. Anh hay kể chuyện quê anh, cái nghèo đói, hợp tác xã của vợ anh, cái bọn chủ nhiệm thư ký đội cùng với những vận hạn của gia đình anh. Ai cũng biết năm đứa con anh, hai đứa đã phải bỏ học vào mỏ đào than thổ phỉ với chú. Ba đứa bé quanh năm không được ăn no và chỉ có thịt ăn ngày Tết. Ai cũng biết cái tay thú y xã anh không biết thụ tinh nhân tạo cho lợn, nên con lợn cái nhà anh sinh đẻ có kế hoạch. Chỉ đẻ có hai con, thụ tinh một liều đẻ bốn con, thụ tinh liều rưỡi lại chỉ đẻ có hai con. Người ta 6.000, anh phải trả những 9.000. Một sáng thứ hai vừa từ quê ra, bước vào phòng, anh than thở. Tiếc quá, mối sông hết. Chúng tôi giật mình, nhìn cả vào anh. Chết, sông cái gì? Mất nhiều không? Một hòm. Ai cũng nghĩ rằng thế là anh lại phải lo khoản quần áo cho vợ con, một khoản lo đột xuất mà không biết bấu víu vào đâu. Mà mình đã cẩn thận đặt hòm trên bốn cái cọc tre. Nó lại không sông bên ngoài, nếu thế mình đã biết. Nó xông giữa ống tre xông lên. Nát hết, tiếc quá. Một hòm sách mà toàn sách lý luận kinh điển. Chúng tôi thở phào, cứ tụt quần áo mối xung thì quả là gay, còn sách thì từ từ, kiếm dần cũng được. Lũ dung tục chúng tôi nghĩ vậy bởi vì hết gạo chạy sông mà. Khi anh được chuyển về làm cảng phó, chúng tôi mừng cho anh. Có người đã ghen tị với anh về cái suất thơm ấy. Thằng cha đầu kỳ này trúng quà, chuột xa chính gạo. Người ta nói thẳng với anh như vậy. Anh cười, má hóp, mặt vàng sạm, quắt queo. Cái lưng ong thắt lại, một chết trong xanh tua. Nới thắt lưng rộng ra là vừa, ông ạ. Không nên để vòng bụng to quá. Vòng bụng càng to thì vòng đời càng bé. Sách đã dạy. Đừng, cứ để to. Toàn thằng vòng hai to sống lâu, chứ có thằng nào bụng nhỏ sống lâu đâu. Anh vẫn chỉ cười và nói nghiêm túc. Chưa biết ra sao đây, trên bảo làm thì làm thôi. Chúng tôi biết anh phấn khởi là và hy vọng. Tay tốt đấy, cho làm phó giám đốc không làm, chỉ làm cảng trường, xây nhà ngay, xe máy ngay, thay tivi ngay. Cảng bây giờ có đơn thuần chỉ là cảng cá cho các tàu của xí nghiệp đâu, cảng hàng cho thuê. Bên thanh tra đã mấy lần làm lên về hợp đồng cho thuê cầu cảng của cảng vụ. Hợp đồng nó thuê 3 ngày sau hôm nay nó còn chưa ra, quá hơn ngày rồi. Tại bốc rỡ hay tại gì thì cũng phải gia hạn chứ. Làm bổ sung đi, không, nó ra ngay bây giờ đây mà. Tuất mặt mũi tỉnh bơ, bước ra cầu cảng quát tháo đuổi cái tàu quá hạn hợp đồng, phải rời cầu ngay tức khắc. Ra ngay, các ông có ra ngay không? Chúng tôi cổ cười thầm về vở diễn của cảng trưởng. Ai cũng biết thời gian quá hạn hợp đồng ấy là được định trước trong kế hoạch. Nó được tính thành tiền, chia đôi, chặt đôi. Đó là chưa kể rút ngắn chiều ngang, rút ngắn chiều dài của tàu, tiền thuê cầu cảng sẽ còn giảm nữa. Chỗ rồi xa ấy cũng vẫn theo một công thức, chặt, chặt đẹp. Lại còn một đội bốc xếp hợp đồng toàn người ngoài xí nghiệp, cực kỳ hùng mạnh, thu nhập hàng trăm triệu. Tất nhiên không chỉ một cảng trưởng được nuôi, có ai lại ngu đi ăn cả một mình bao giờ. Bởi vậy dù thanh tra có dòm ngó, xía vô, Tuất vẫn vững như bàn thạch. Đồng hương của tôi được về làm cảng phó, chúng số độc đắc rồi còn gì. Phòng cảng vụ, xe máy đỗ kín khoảng sân trước cửa. Thuyền trưởng, giám đốc các công ty có tàu có hàng, ba số mù mịt, bã trẻ, một xô. Có lịch thủy triều, có sơ đồ cầu cảng, có máy bộ đàm oang oang, có hải quan, có công an biên phòng, có cảnh sát kinh tế, tất cả đều mặc sắc phục. Anh đầu ngồi đó, nhưng cảng trưởng cũng ngồi đó. Hai người, hai cái bàn hộp, mặt bàn phủ kín, 5 ly và một bộ salon tiếp khách. Nhưng khách không làm việc với anh, khách ngồi ở cả bàn Tuất. Làm việc xong, ra salon, ngồi uống nước. Tuất là một người rất am hiểu công việc, tháo vát, nhanh nhẹn, chịu khó và ngoại giao rộng. Không chỉ đối với các công ty mà còn là cánh hầu của hải quan công an. Tuy vậy Tuất vẫn tôn trọng anh đầu, luôn xưng em với anh, ngọt như mía lùi. Anh cầm cái lệnh này ra cầu 4, báo nó đảo cầu, đưa thằng 205 vào bốc hàng chiều nay, hộ em anh đầu nhé. Anh giúp em nói thằng tàu Lai đi lấy dầu ngay để kèm thằng Biển Đông xuống cuối cầu. Anh nhớ bảo nó phải làm xong trước 12 giờ trưa, không nước cạn là chết đấy. Anh biến thành người sai vặt, nhưng không hề gì, dù sao ở đây cũng hơn, cũng có công việc cụ thể, cũng được quả dừa khô, được đong rẻ tạ gạo mang về quê cứu đói. Anh biết anh không thể thâm nhập vào đội hình của Tuất được, bởi vì những khi Tuất không có ở phòng làm việc, khách đến, người ta chỉ nhờ anh nói với Tuất bao giờ họ sẽ quay lại gặp Tuất, rồi họ đi ngay. Ngồi xuống salon uống chén nước cũng chẳng chịu ngồi. Còn chuông điện thoại thì luôn đổ hồi. Anh nghe, vâng, cảng vụ đây, báo cáo anh Tuất không có nhà. Vâng, tôi cũng không biết bao giờ anh ấy về. Anh có nhắn gì anh Tuất không? Không ai nhắn gì cả, cúp máy rồi. Không có Tuất là cúp máy. Anh ngẩng lên phân bua với tôi, cũng đang la cả ở đó. Đấy, đồng hương thấy không? Bảo nó có nhắn gì Tuất không thì chẳng ai nói gì. Tất cả đều như vậy. Mình chỉ là thằng trực điện thoại. Ngày tháng qua đi, hình như cấp trên cũng biết điều ấy. Hình như lãnh đạo xí nghiệp cũng muốn sử dụng năng lực một người vừa hồng lại vừa chuyên như anh. Một người thật thà, hiền lành như anh. Một người có quá trình cống hiến như anh. Khi ông trợ lý giám đốc Trần Đăng Quang có quyết định chuyển đi làm giám đốc một công ty thì đồng hương của tôi được chuyển về thay thế. Đó mới thật là một chỗ ngồi lý tưởng. Đó là một cái ghế bình thường trong thứ hạng chức sắc. Nhưng ai đã ngồi vào cái ghế ấy sẽ được tất cả xí nghiệp, kể cả các hàng chức sắc vì nể, nếu không nói là sợ hãi. Ai mà biết được ông giám đốc và ông trợ lý suốt ngày cặp kè dù gì với nhau kia, nói với nhau những gì. Giám đốc ngồi phòng trong, trợ lý ngồi án ngữ ở phòng ngoài, có việc gặp giám đốc phải qua trợ lý. Công văn giấy tờ, đề nghị giám đốc đều phải qua trợ lý. Một câu tỉa của trợ lý trong lúc đang ngồi chụp đầu với giám đốc kia lợi hại gấp trăm lần những lời mình thanh minh hoặc đề nghị. Trợ lý giám đốc còn quan trọng hơn cả phó giám đốc, còn gặt hái nhiều hơn những phó giám đốc làng nhàng. Ai cũng biết bởi vì ông cựu trợ lý Trần Đăng Quang là vậy. Điều anh Đậu về làm trợ lý giám đốc, chúng tôi đều công nhận lãnh đạo sĩ nghiệp có con mắt nhìn sáng suốt. Khả năng viết báo cáo, xử lý công văn của anh là không thể ai hơn. Tất cả các giấy tờ của các đơn vị đều phải qua anh xem xét, sửa chữa lại chữ nghĩa câu cú, văn phạm, chính tả và phải có anh ký nháy mới được đánh máy. Anh có biệt tài ghi và nhớ, thâu tóm không chỉ nội dung mà cả cách diễn đạt của giám đốc. Chẳng hạn như tham luận của giám đốc trong hội nghị thành phố do anh viết, các cháu đánh máy chỉ thấy giám đốc chữa đúng một chữ và trong ấy luôn có những thuật ngữ nên chăng. Vấn đề đặt ra là một áp lực rất lớn, một sĩ nghiệp của công nhân, do công nhân, vì công nhân, những cụm từ giám đốc hay sử dụng. Chúng tôi luôn hỏi anh đã gặt hái được nhiều chưa? Ông Quang, ông ấy làm mấy năm nổi cơ đồ đấy, lại có người nửa đùa nửa thật bảo anh cho thằng Tuất một trường đi. Cái thằng húp nước húp cả cạn, cái thằng mặt mọc gai lên, nó vô hiệu hóa ông. Anh chỉ cười, con cháu Liễu đánh máy và thằng Tiệp cuốn thi đua thì bảo anh. Bà đi làm về nhà, có để ý hai bên đường không? Chúng còn cắm những cọc tiêu có mũi tên chỉ nhà bá Đậu 1200m, nhà bá Đậu 500m, nhà trợ lý giám đốc Đậu Văn Đậu 100m. Cắm từ cả bà Đông Sương đến tận lối rẽ vào nhà. À, bà phải thưởng cho chúng con đấy. Nhớ đến nhà ông Quang ở tận cuối thành phố mà lúc nào cũng khách, cũng xe máy, cũng những thùng quà, những bia, những rượu. Tôi quát hai cháu Liễu Tiệp. Người ta có chân, người ta đến, không phải nhờ hai đứa chúng mày vẽ đường hưu chạy. Anh cười hiền lành, chất phát, rồi lắc đầu. Chẳng có cái gì đâu, tớ nói thật đấy. Có lẽ điều anh nói là đúng, chẳng có cái gì thật. Ghế trợ lý giám đốc vào tay anh đâu có đẻ ra được cái gì, nó chỉ là chiếc ghế. Mấy tháng sau, anh lại bị chuyển đi. Lần này về công đoàn, phụ trách tuyên giáo, một chức vụ tương đương. Nghĩa là cũng được xếp vào đội ngũ cán bộ chủ chốt, mà điều phân biệt là được sự một số cuộc họp mở rộng của lãnh đạo sĩ nghiệp và được hai chai nước mắm ngon vào những ngày Tết, ngày kỷ niệm. Chuyên lo đặt báo, tổ chức những buổi nói chuyện, mời thành phố xuống viết báo cáo cho chủ tịch công đoàn. Một công việc thật nhàn nhã và cũng rất hợp với khả năng của anh. Chỉ mỗi tội công đoàn là một nơi meo, chó ăn, đá gà ăn sỏi. Còn cái Liễu hỏi, lại lạc đội hình hả bác? Còn thằng Tiệp cún thì bác lại làm người lương thiện à? Anh cười, nhăn nhó, bị buộc phải lương thiện thôi. Đợi lúc chỉ có hai người, tôi hỏi lý do anh phải chuyển đi và được anh cho biết. Tự kiểm điểm thời gian làm trợ lý, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ, không có thiếu sót gì. Điều ấy cả sĩ nghiệp đều công nhận. Chỉ có một lần phó giám đốc thứ nhất đến phòng anh nói, ngồi nhờ anh Đầu một tí nhé. Phòng ông ấy ngay bên, ông ấy lại sang đây ngồi. Tôi cũng thấy lạ, cũng định bắt chuyện, nhưng không biết nói chuyện gì. Ông ấy ngồi một lúc rồi đứng dậy đi. Vẻ mặt anh nhăn nhó, rõ ràng anh đã tự lục văn minh rất nhiều về chuyện này. Về chuyện phó giám đốc thứ nhất tự nhiên sang ngồi ở phòng anh và anh cứ ngồi lì ra mà không nói được một lời. Hỏng rồi. Tôi nghĩ thầm, tuy cũng chưa biết hỏng cái gì và hỏi anh có đến chơi nhà giám đốc lần nào không? Anh nói như thể thanh minh. Có một lần, gặp nhau suốt ngày rồi, tôi còn đến làm gì, chỉ tổ phiền người ta. Mà nhà ông ấy lúc nào cũng đông khách. Thằng Tuất vừa đến đã thỏ tay bật nhạc âm ỉ rồi lắc người, ngoáy mông tự nhiên như ở nhà. Thế có ai đến nhà đồng hương không? Vẻ mặt anh đau khổ thực sự. Mình ở tập thể, đứa nào nó đến, có muốn đến nó cũng ngại. Tôi đã đoán ra lý do anh phải chuyển đi, chỉ phòng đoán nên không viết ra đây. Nhưng tôi cả quyết rằng anh lúc nào cũng là người lương thiện, lương thiện. Điều đó đồng hương của tôi đã quen rồi, chẳng lo. Một buổi trưa, lúc gần tan tầm, tôi đi lang thang, chờ kẻng thì gặp mà anh đang đứng ở phía sau xí nghiệp, nơi những cây phượng vĩ non tơ xòe tán lá. Kết quả phong trào trồng cây của đoàn thanh niên 3 năm nay, từ gốc cây này sang gốc cây kia là những dây quần áo của cánh phụ nữ. Họ tranh thủ giặt giũ và phơi phóng ngay trong xí nghiệp, váy ngắn, váy dài, quần bò áo phông, bộ đồ, sơ mi ngắn tay, dài tay, quần áo có tua và không tua, quần áo ngủ và dây quần áo lót mới thật tưng bừng, những mảnh vải tí tẹo, phấn hồng, ngọc thạch, tím nhạt, tím huế, đỏ tươi, hoa đào, xanh da trời, xanh dương, da cam, tím củ, gà con, nước biển, đen, lòng tôm, mỏng manh, thêu, ren và đăng ten. Anh đang đứng lặng im, chiêm ngưỡng ngày hội của màu sắc bay bay trước gió và không biết có tôi đến bên. Ngắm cái gì đấy? Tưởng anh sẽ mắc cỡ, nhưng không, anh hất hàm về phía những dây quần áo. Chị em thành phố sướng thật, rồi quàng tay qua vai tôi dù gì. Đồng Hương ạ, tuần trước Đồng Hương về nhà, bà xã đi cấy đến trưa mới về, bà ấy đứng ở cửa bếp, vặn từ cặp quần ra được lưng một nồi cẩu. Chú thích tiếng địa phương để gọi cua đồng. Tôi bật cười, cười chảy nước mắt. Anh cũng cười, cũng chảy nước mắt. Nhưng hình như anh chảy nước mắt không chỉ vì cười. Ngã 6, 1 tháng 11 năm 1997. Một cuộc thi hoa hậu. Lũ trẻ ngõ 12 bỗng nảy ra sáng kiến tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Chúng rậm rịch chuẩn bị từ mấy hôm nay. Mấy đứa trong ban tổ chức làm việc căng thẳng, chỉ riêng có viết giấy mời hai ngõ liền bên, ngõ 10 và ngõ 14, không cũng đủ phải bàn bạc tranh cãi kê go rồi. Cuối cùng ý kiến của thằng Hàm lớn nhất bọn đã học lớp 7, phổ thông trung học thằng. Chỉ mời miệng, cô Lanh cũng đồng ý. Cứ báo cho mấy đứa lớn bên ấy để chúng nó nói lại cho nhau, sang xem cũng được, thi cũng được. Tất nhiên nếu thi thì phải đúng nội quy. Chỉ bọn con gái đang học cấp 1 thôi, thằng Hàm, thằng Lanh, đứa lớn nhất, đứa lớn nhì, ngõ vừa trong ban tổ chức, vừa là người giới thiệu điều khiển chương trình, vừa trong ban giám khảo. Tham gia ban giám khảo còn có 3 đứa con gái học lớp 6 đang tuổi ăn tuổi ngủ, người cứ dài ra gầy nhằng. Còn dự thi thì chao ôi, một lũ, một lĩ như tiệt ngà, như thiên thần, đứa chút chít, đứa gầy gò, cái khoai, cái nhiếp, cái cún, rồi lại cả bọn cái cún con, cái còi, cái xíu. Tất nhiên trong bài chuẩn bị dẫn chương trình của thằng Lanh, thằng Hàm không có những tên ấy. Cái khoai được gọi đúng tên là Lê Thị Quỳnh Lan, cái cún là Trần Hoàng Thu Trang, cái nhép là Mai Lê Thanh Thúy, cún con là Nguyễn Thị Hồng Vân. Bọn ứng cử viên hoa hậu ấy không phải làm gì hết, chúng chỉ lo trang điểm và tập hát một bài. Riêng cái xíu, tức Hoàng Thị Bích Ngọc, mới học lớp 1 thì phải mượn vở của thằng Hàm để làm quen với thứ chữ gà bới của nó, để đọc câu hỏi khỏi vấp váp. Về khoản câu hỏi, thằng Hàm có tham khảo mấy đứa trong ban tổ chức và ban giám khảo. Tham khảo thôi, chứ nó quyết định tất. Chỉ mỗi nó biết là và tự tay nó viết nội dung các câu hỏi để tránh lộ đề. Nó bảo vậy. Thành ra trong những ngày chuẩn bị, mấy đứa lớn bận rối tinh rối mù lên thì nó cứ thần người suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại chạy về nhà ghi vội vào giấy một câu hỏi nào chợt đến. Bấm điện tử là thứ nó say nhất, cũng gác lại cái đã. Mấy đứa con gái lớn thì lo cắt dán xích giấy xanh đỏ, thu thập giấy trang kim trong nhà, lấy kéo cắt vụn nhỏ làm confetti. Còn khoản tặng phẩm, ban tổ chức và ban giám khảo quyết định tự lo chuyện này, không quyên góp các nhà hảo tâm, các nhà bảo trợ, tức là bố mẹ chúng. Đứa nào chẳng thừa một hai quyển vở, mua thêm mấy cái bút bi, một gói kẹo dừa cứng, bóc ra chia thoải mái. Thế mà năm đứa lớn nhất hội cũng phải nhịn ăn sáng mất một bữa đấy. Đói hoa cả mắt, ngồi trong lớp mà chỉ mong chống tan học. Năm 2 là 10, được đúng chục nghìn. Khỏi phải xin ông già, bà già, lôi thôi, tự lực thế mới hay. Địa điểm hội thi cũng dễ dàng được thống nhất ở một cái hẻm cụt, hẻm của hẻm. Chỗ ấy chỉ có một cái bếp của bác Khanh bán bún đêm ngoài ngã 7, nấu nướng từ trưa đến chiều, tối đến bỏ không, và một cái bán máy con của chú Hưng bán nước chè chén đầu hẻm. Tóm lại là sẽ không có ai đi lại, chứ làm ở hẻm chính, người ra người vào, xe máy xe đạp là không thể được. Hơn thế, ở đấy dễ dàng trang trí, móc một đầu dây xích xanh đỏ từ mái bếp vắt sang nhà chú Hưng, rất dễ. Cả hai nhà cùng thấp lè tè, Cua Hàm, Kiễng Chân là tới, đó là chưa kể chú Khương đã đồng ý để đèn tối hôm ấy cho nó chiếu qua cửa sổ hắt ra. Trông thấy cả chữ viết trên những tờ giấy ghi câu hỏi và tất nhiên nhìn rõ một một những ứng cử viên hoa hậu. Chúng cũng có âm ly, có ca nhạc, thằng Lanh mang ra cái đàn ọc, đồ chơi của nó, phần thưởng của bố mẹ nó cho nó khi thi đỗ vào phổ thông trung học. Cái đàn có cả micro kèm theo, cắm micro vào đàn ọc, nói to xa phết. Tóm lại là chu đáo, chính quy và hiện đại, rất đúng quy cách các cuộc tuyển chọn người đẹp trên quy mô toàn thế giới. Người dẫn chương trình là thằng Lanh và thằng Hàm. Thằng Lanh bé hơn nhưng mồm mép hơn nên là người dẫn chính. Kể ra nếu có một đứa con gái chịu đứng dẫn với nó cho có nam có nữ thì hay hơn. Đúng hơn, những chẳng đứa nào dám nhận. Có lẽ chúng xấu hổ. Thằng Lanh cố nhớ lại những chương trình đã phát trên TV về những cuộc thi hoa hậu. Cô cậu lầm nhầm đến thuộc lòng những lời nói văn hoa, những cách giơ tay lên trời để gây xúc động đến thí sinh, khán giả và cả ban giám khảo. Buổi tối hôm hội thi, trong các hẻm cụt, bọn trẻ con đến đông, có cả ghế ngồi, điện sáng, xì xích xanh đỏ vắt ngang dọc. Tiếng nhạc từ đàn ọc tưng bừng, mặc dù chỉ là bản nhạc đã được cài sẵn trong chương trình, bọn chúng nghe nhiều, thuộc từ đời nào đời nào. Rồi tiếng micro rè rè như biết bao náo nức, alo alo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi hoa hậu hôm nay. Đứng khuất trong bóng tối, những ứng cử viên hoa hậu ăn mặc như ngày Tết. Vẫn trông thấy rõ nơi chân tóc, môi son, má phấn, váy ngắn, váy dài, váy viền đăng ten, áo thun bó, quần bò, quần short, giày dép bít tất. Chúng đứng hàng một như một đàn bướm nhiều màu, dáng vẻ vừa háo hức vừa bồn chồn. Nội dung cuộc thi hôm nay có 3 phần. Thứ nhất, trang phục tự do. Thứ hai, thi vấn đáp. Và cuối cùng là văn nghệ. Bọn con gái dự thi nín thở, mắt long lanh. Bọn đứng xem im phăng phắc. Bỗng từ hẻm chính, một thằng bé tí, sồng sộc đi vào, tay dắt cái xe đạp 3 bánh tí xíu. Hài ha, lũn cũn đi qua quần sáng vuông cửa sổ nhà chú Hưng. Xông thẳng đến chỗ thằng Lanh. Nó quẳng cái xe 3 cái bánh mà nó rất yêu, giờ cái tay ngắn ngủn với cái đàn ọc. Thằng Lanh vội giơ đàn lên cao, nhưng thằng bé con kêu ầm lên, anh Lanh, cho em một xí thôi. Nó kiễng chân nhưng không với tới và hét ầm ĩ. Chương trình phải tạm dừng vì sự cố nhỏ ấy, biết không thể nào làm trái ý thằng bé con bé nhất xóm, quen được lũ trẻ cả xóm chiều. Thằng Lanh hạ đàn xuống ngọt ngào, em Hai Hà chơi một tí thôi nhé, để anh còn làm việc nhé. Hai Hà thành thạo ấn vào một phím, bản nhạc quen thuộc lại vang lên. Nó nghiêng đầu lắng nghe và cười, cười một mình. Hai Hà tí xin nhất thổi. Mới 22 tháng, đứa nào cũng muốn làm chị làm anh, bế nó hôn nó, chỉ ít cũng chạm vào má nó một cái và nực nịu rền rỉ, em Hải Hà ơi. Để bé cáu giơ tay ra cấu thì bỏ chạy, lúc này cũng vậy, nhìn bé nghênh nghênh cái đầu lắng nghe và cười một mình. Một ứng cử viên hoa hậu rền lên, ông Hải Hà đấy. Một ứng cử viên khác váy lòe xòe chạy ra ôm em, hôn đánh chút một cái và chạy về hàng. Bé Hải Hà không thèm để ý đến người vừa thơm trộm nó. Bé giơ tay với cái micro và alo alo, bố Tú đâu? Tất cả bối rối nhìn vào phần tử phá bĩnh nó. Thật may, có tiếng còi tàu hỏa rúc lên, giật lên ngoài ngã 6, thằng Lanh cúi xuống. Tàu Tú đấy, Hải Hà, đi xin bé ra xem tàu Tú đi. Tàu Tu là thứ bé mê nhất, không đợi sục lần thứ hai, bé nắm lấy ghi đông xe, kêu to, xin beo, và ghé đít lên yên, nhoay nhoáy phóng ra đầu ngõ xem tàu Tu. Cuộc thi lại tiếp tục, cái quần sáng chiếu qua ô cửa sổ nhà chú Hưng quá xa rất hay. Chỉ một chỗ ấy hết sáng, còn chung quanh tối, nó như một thứ sân khấu, tất cả diễu qua đẹp như trong mơ. Đứa nào cũng xinh, đúng như thằng Lanh, người dẫn chương trình đã nói trong khi ban giám khảo ngồi xổm. Chụm đầu dì dầm trên vỉa hè nhà chú Hưng, thật rất buồn và khó khăn cho chúng tôi vì chỉ được lựa chọn ra có 3 bạn. Tất cả các bạn dự thi hôm nay đều xứng đáng. Thằng Lanh nói thế còn là khiêm tốn đấy, chứ chẳng một hoa hậu á hậu toàn quốc nào hơn được chúng. Có đôi mắt hoa hậu nào long lanh trong trẻo hơn mắt chúng? Có làn da hoa hậu nào mịn màng hơn mơn mởn như làn da chúng? Có vẻ mặt hoa hậu nào sáng tươi như gương mặt chúng? Và cho dù có những cái răng cửa gãy chưa kịp mọc lại hay chỉ mới nhí nhí thật đấy, nhưng vẫn cứ đẹp. Chúng đi đứng nghiêm trang, vẻ hơi ngượng nghịu nên lại càng đáng yêu. Và phải công nhận, thằng Hàm nghĩ ra được nhiều câu hỏi rất hay. Ví dụ, bạn thích nhất môn học nào? Bố mẹ bạn làm nghề gì? Đứa bảo thích môn văn, đứa bảo thích môn toán, đứa bảo bố làm tòa án, đứa bảo bố đạp xích lô. Bạn có thích nghề của bố mẹ bạn không? Kế Xíu tức Hoàng Thị Bích Ngọc trả lời hay nhất. Em không thích, em thương bố em lắm. Em thích nhất gì? Em thích được bố cho lên xích lô, chở một vòng quanh ngã sáu. Chỉ một ý Bích Ngọc không thích nghề của bố, còn đứa nào cũng thích. Đến câu hỏi, bạn thích thứ quả nào nhất? Mới lại càng loạn xị. Đứa thích bưởi, đứa thích xoài, đứa thích chuối, đứa thích na. Đứa nào cũng đúng, chẳng biết đâu mà lần. Lại còn hát nữa, đứa nào hát cũng hay, hay ơi là hay. Chân tay đung đưa, đầu nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Quả thật rất khó cho ban giám khảo. Thảo nào chúng dì dầm lâu thế, đến khi thằng Lanh đứng lên, cả bọn đang múa hát nô đùa, bỗng im phăng phắc. Thằng Lanh mặt mũi vấn vờ như chính mình trúng hoa hậu, giơ cao tờ giấy. Thưa các bạn, trong tay tôi là danh sách các hoa hậu thứ nhất, hoa hậu thứ hai, hoa hậu thứ ba vừa được ban giám khảo lựa chọn. Tôi vô cùng hồi hộp. Hẳn các bạn cũng hồi hộp như tôi. Ai sẽ là hoa hậu hôm nay? Nó giơ tờ giấy, chăm chú xem một lúc để khẳng định rằng nó đã đọc đi đọc lại và không thể có sự nhầm lẫn. Rồi đọc to cũng từ dưới lên như trong các cuộc thi hoa hậu. Á hậu thứ hai, Mai Lê Thanh Thúy. Khi đọc 4 tiếng tên á hậu, nó giơ tay có cầm micro lên trời đúng 4 lần, vỗ tay gian, tất cả nhìn vào cái nhép cười ngượng nghịu, cố ngoẹo đi như mỗi khi nó sung sướng và xấu hổ. Thằng Lanh đọc tiếp, và đây, á hậu thứ nhất, Lê Thị Quỳnh Lan. Tay nó lại chọc lên trời 4 lần nữa. Cái khoai sung sướng quá không cười được, các bạn nó đứng bên bấu vào vai nó. Ôi giời ơi, sau đó là sự chờ đợi căng thẳng trong đám con gái dự thi còn lại. Chắc các bạn đã sốt ruột muốn biết hoa hậu là ai. Tôi xin thay mặt ban giám khảo công bố hoa hậu trong cuộc thi người đẹp hôm nay, Hoàng Thị Bích Ngọc. Giọng nói trịnh trọng, ngắt ra từng tiếng một. Mọi cặp mắt dồn vào hoa hậu. Hoa hậu cười rất sung sướng hồn nhiên, chẳng ngượng nghịu tí nào. Và lập tức bạn nó quay lấy nó, đứa nắm tay nó, đứa sờ lên má nó, miệng nói sướng nhé, sướng nhé. Tiếng thằng Lanh lại rè rè qua micro. Chúng tôi xin mời hoa hậu, á hậu mới đăng quang ra nhận phần thưởng. Ba đứa con gái vừa dắt tay nhau ra ô đèn sáng. Tiếng vỗ tay lại dệt lên. Lũ con gái lớn ăn mặc bình thường đến để tỏ ra khác hẳn với bọn em út. Đã đứng chờ sẵn trên thềm nhà chú Hương. Tay chúng vung cao, một trận mưa confetti bay rơi trên đầu, trên người ba hoa hậu. Thì ít, rơi xuống đất thì nhiều, lấp lánh như bạc. Thằng Hàm bưng gói tặng phẩm ra trao tặng. Bích Cọc tức xíu, bé con đứng giữa. Quỳnh Lan tức khoai, Thanh Thúy tức nhép. Hai đứa hai bên, mặt mày hớn hở sạng sỡ. Chỗ kẹo dừa cứng còn lại được chia đều cho cả ban tổ chức, ban giám khảo và các thí sinh. Chúng mút kẹo và cười nói bình phẩm về cuộc thi. Một kiểu rút kinh nghiệm ngay tại chỗ. Bỗng có tiếng khóc thút thít, tất cả ngơ ngác quay lại. Trong bóng tối phía bếp, chỗ các thí sinh xếp hàng để chờ ra trình diễn, một đứa con gái đang ngồi cục đầu khóc. Cả bọn ngừng nhai, bước tới và tò mò xung quanh. Ngồi giữa đám bạn, bé càng tấm tức, hai chiếc nơ hồng trên đầu rung rung. Ai đấy? Phương Thảo à? Không trả lời, đứa bé thu cuộc đứng lên, mặt bé ướt đẫm nước mắt, nhòe nhoẹt cả phấn son. Bé bếu máu, em về nhà đây, em không thi nữa đâu. Bé chạy vụt qua vuông sáng cửa sổ nhà chú Hưng, bé vấp ngã. Những làn váy đang ten lấm đất, nhưng bé vùng dậy ngay, lao ra hẻm chính, sâu mãi vào phía trong. Vừa chạy vừa khóc. Bé ơi đừng khóc, đời các con mới chỉ bắt đầu. Tháng 10 năm 1995.